là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025.
Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng quà gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Văn Yên và thị xã Nghi Lộ.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 2% so với cùng kỳ.
Trên 9.000 lao động được tạo việc làm.
Những thông tin quốc tế và thể thao sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự đại hội về phía Bộ Công an có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
5 năm qua, lực lượng Công an Yên Bái đã hoàn thành các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái lần thứ 15 đã đề ra. Bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định, không để xảy ra bị động bất ngờ. Các loại tội phạm vi phạm pháp luật được kiềm chế, không để xảy ra tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, các tụ điểm phức tạp. Công tác tiếp nhận và giải quyết tố giác tin báo về tội phạm ngày càng nâng cao hiệu quả. Việc điều tra khám phá án đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai bỏ lọt tội phạm. Lực lượng công an đã tập trung làm rõ trên 91% các vụ phạm tội xâm phạm trật tự xã hội, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt gần 99%. Phát hiện triệt phá gần 7.500 m² trồng cây thuốc viện, phát hiện bắt giữ 897 vụ với gần 1.600 đối tượng phạm tội ma túy. Nhiệm kỳ qua, Công an tỉnh Yên Bái phát hiện xử lý 709 vụ trên 700 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, xử phạt nộp ngân sách trên 2,4 tỷ đồng. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được thực hiện nghiêm túc hiệu quả. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã đi vào chiều sâu. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được quan tâm chú trọng. Phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái lần thứ 16, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh những thành tựu nổi bật của tỉnh Yên Bái trong gần 5 năm qua có đóng góp rất quan trọng của lực lượng công an nhân dân tỉnh nhà. Mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức, song trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng công an luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn, ổn định cho sự phát triển của tỉnh và giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cũng đánh giá cao thái độ nghiêm túc, thẳng thắn và cầu thị của Đảng bộ trước những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm mà dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ đã nêu. Đồng chí đề nghị đại hội phân tích rõ nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra kinh nghiệm để có những giải pháp thiết thực, khắc phục ngay từ đầu nhiệm kỳ mới. Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ công an bản lĩnh, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
Tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, an ninh trật tự trên địa bàn, không ngừng đổi mới mọi mặt công tác để chủ động phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn kịp thời hiệu quả âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, ứng phó có hiệu quả mối đe dọa an ninh phi truyền thống và các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự theo đúng quan điểm lấy dân làm gốc, dựa vào dân, yên dân là nhân tố quyết định thắng lợi và thực hiện theo 4 phương châm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, phát huy sức mạnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân, tăng cường hơn nữa phối hợp hiệp đồng với các cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể của tỉnh để đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, đặc biệt tăng cường phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội làm nòng cốt xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân kết hợp nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, nhất là ở những địa bàn chiến lược trọng điểm trước mắt tập trung cao độ để bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội 13 của Đảng và các sự kiện chính trị xã hội trọng đại của đất nước chúng ta trong năm 2020. Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, kiên quyết tấn công trấn áp mạnh, quyết liệt đấu tranh hiệu quả đối với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, tội phạm xâm hại trẻ em, các vi phạm pháp luật và tội phạm về kinh tế, tham nhũng, môi trường, xuất cảnh trái phép, rồi tệ nạn xã hội, an toàn cháy nổ, v.v. thực hiện quyết liệt các giải pháp để giảm thiểu mạnh mẽ về tai nạn giao thông, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương vì cuộc sống bình yên và an toàn cho nhân dân.
Nhân dịp này, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái lần thứ 16. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã tặng hoa chúc mừng đại hội, đồng thời phát biểu định hướng những nội dung trọng tâm mà Đảng bộ Công an tỉnh cần quan tâm thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Yên Bái khóa 16 nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành bầu ban chấp hành khóa mới gồm 19 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy khóa 16 tại đại hội. Với số phiếu tín nhiệm cao, Đại tá Đặng Hồng Đức, Giám đốc Công an tỉnh khóa 15 đã trúng cử chức danh Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh khóa 16. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020, chiều ngày 22 tháng 7, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu trên địa bàn thành phố Yên Bái.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà các gia đình mẹ Việt Nam Anh Hùng Vũ Thị Thiệp tại tổ 4 phường Hợp Minh, gia đình bà Trần Thị Chắt là vợ liệt sĩ ở tổ dân phố Phúc Sơn, phường Nguyễn Phúc và thương binh hạng 2/4 Phạm Văn Xiển tại tổ dân phố Phúc Tân, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, chúc các mẹ Việt Nam Anh Hùng sống vui, sống khỏe, động viên các con cháu tích cực tham gia lao động sản xuất, nâng cao đời sống. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các gia đình chính sách, thương binh, gia đình liệt sĩ, các thế hệ cha anh đi trước đã anh dũng chiến đấu, cống hiến, hy sinh xương máu vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng chí mong muốn các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2020. Chiều ngày 22 tháng 7, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Văn Yên. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Dương Văn Thống đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọ, mẹ Nguyễn Thị Nhuần và bà Nguyễn Thị Nga là vợ liệt sĩ trú tại xã Đại Phác, huyện Văn Yên. Tại các gia đình, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống các gia đình chính sách, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc tới các mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công, các thương bệnh binh đã hy sinh xương máu vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời khẳng định những cống hiến hy sinh của các thế hệ đi trước mãi là tài sản vô giá để các thế hệ sau biết ơn trân trọng. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu lao động học tập, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Cũng trong hôm nay, đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tới thăm hỏi tặng quà cho gia đình bà Đinh Thị Phong, năm nay 91 tuổi, ở bản Khá Thượng, xã Thanh Lương, có con trai là liệt sĩ, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường Lào.
Gia đình ông Hà Văn Tiến là thương binh hạng 2/4 ở thôn Đồng Lơi, xã Thanh Lương và gia đình ông Hà Văn Tâm ở tổ Tông Bọng, phường Tân An là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hy sinh cống hiến một phần xương máu cho nền độc lập tự do của Tổ quốc và xây dựng quê hương đất nước phát triển như ngày hôm nay. Đồng chí cũng mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần xây dựng thị xã Nghĩa Lộ ngày càng phát triển. Đồng chí trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy cũng đề nghị các ngành các cấp tiếp tục chăm lo giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác giáo dục và giảng dạy chính trị năm 2020 trong lực lượng vũ trang tỉnh. Dự chỉ đạo hội nghị có Đại tá Nguyễn Như Bách, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2. Năm 2020 thực hiện sự chỉ đạo hướng dẫn của Cục Chính trị Quân khu 2, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Yên Bái, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh luôn bám sát nội dung định hướng, nghị quyết, quy chế, quy định của cấp ủy về công tác giảng dạy chính trị để xác định nội dung, chương trình, hình thức, biện pháp giáo dục, giảng dạy chính trị phù hợp và đảm bảo chất lượng hiệu quả. Nổi bật là đã xây dựng ban hành kế hoạch hướng dẫn công tác giảng dạy chính trị, chú trọng bổ sung bồi dưỡng kiện toàn đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị ở các cấp. Quá trình triển khai thực hiện đã phát huy hiệu quả vai trò của cán bộ chính trị và các tổ chức, các lực lượng, phương tiện trong tiến hành công tác giáo dục, giảng dạy chính trị cho các đối tượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh tiêu biểu, nâng cao sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang trong tình hình mới.
Thưa quý vị và các bạn, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề cập toàn diện đến lĩnh vực kinh tế xã hội văn hóa của tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ 2015-2020. Quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt là việc đảm bảo chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, nhiều cán bộ đảng viên đã góp ý kiến của mình vào vấn đề này. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, ông Nguyễn Ngọc Điền, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Đại Đồng, huyện Yên Bình, quan tâm đến các chính sách an sinh xã hội, tập hợp đoàn kết nhân dân. Ông Điền nói:
Bản thân tôi thấy rằng là đối với các địa phương, đặc biệt là địa phương xã Đại Đồng nói riêng, thì cái việc thực hiện các cái chế độ an sinh xã hội đối với người dân thì thứ nhất là sẽ làm sao để đến mức là công bằng, thế và khách quan và nó có cái tính chất là rộng rãi để cho mọi người được hiểu và chia sẻ cái vấn đề đó. Chúng tôi rất mong là trước thêm đại hội thì sau đại hội thì sẽ làm cái bước đột phá để đưa nhân dân, đời sống nhân dân của Yên Bái nói chung và của xã Đồng tôi nói riêng ngày càng phát triển.
Chị Nguyễn Hương Thảo, cán bộ lao động thương binh xã hội xã Đại Đồng, huyện Yên Bình cũng bày tỏ quan điểm của mình như sau:
Tôi rất là quan tâm đến cái dự thảo báo cáo trình Đại hội Đảng đảng bộ tỉnh Yên Bái, cũng mong rằng trong cái nhiệm kỳ tiếp theo thì sẽ có thêm nhiều cái quyết sách liên quan đến các chính sách an sinh xã hội để đảm bảo cái cuộc sống và các chính sách cho các hộ gia đình người có công và hộ gia đình chính sách.
Chị Nguyễn Thị Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình góp ý:
Đối với dự thảo báo cáo chính trị của tỉnh ủy Yên Bái thì bản thân tôi cũng được nghiên cứu qua, thì đối với cái công tác an sinh xã hội thì bản thân tôi nghĩ rằng cái này là một cái việc làm thiết thực. Trong thời gian tới thì cũng mong là sẽ có thêm nhiều chính sách ưu ái cũng như là tốt hơn nữa đối với các hộ gia đình có công để có thể một phần nào đó bù đắp lại những cái công lao đóng góp của các gia đình chính sách.
Bà Lê Thị Thành, Bí thư chi bộ tổ 5 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, kỳ vọng tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa việc chăm lo đến đời sống của người có công với cách mạng. Bà Thành nói:
Cuộc sống an sinh xã hội chúng tôi rất là đầy đủ, về đời sống của người dân ngày càng được phát triển, về thương binh, các gia đình đối tượng chính sách được chăm lo đầy đủ, chú đáo. Chúng mong muốn tiếp tục được các đảng và nhà nước quan tâm hơn nữa và để cho người dân cùng cả toàn tỉnh đều phát triển mạnh mẽ, tốt đẹp, thành công.
6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh đạt hơn 8.580 tỷ đồng, giảm hơn 2% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống, du lịch lữ hành giảm hơn 33% so với cùng kỳ năm trước. Qua đánh giá cho thấy khối kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể giảm mạnh, khối kinh tế cá thể và kinh tế tư nhân tăng hơn so với cùng kỳ năm trước. Do 6 tháng đầu năm các hoạt động thương mại dịch vụ tiêu dùng đã bắt đầu sôi động trở lại.
6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã hỗ trợ tạo việc làm cho hơn 9.100 lao động, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm 2019. 6 tháng cuối năm, Sở Lao động Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, các doanh nghiệp trong việc hỗ trợ tư vấn việc làm, kết nối cung cầu lao động, phấn đấu giải quyết việc làm đạt trên 18.000 người, vượt kế hoạch được giao. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh giải ngân nguồn vốn cho vay từ Quỹ Quốc gia Việc làm. Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh trong công tác tuyển chọn lao động đi xuất khẩu lao động.
đặc biệt triển khai chương trình tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc, Đài Loan và chương trình tuyển chọn điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, thẩm định hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép cho lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch năm 2020 cho 150 học viên là cán bộ công chức, viên chức, các đơn vị, tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp du lịch, hộ kinh doanh homestay trên địa bàn tỉnh. Tại lớp tập huấn, các học viên được thông tin tổng quan về du lịch thế giới, Việt Nam và tiềm năng phát triển du lịch Yên Bái và các điểm du lịch địa phương, các quy hoạch, chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, công tác phát triển các sản phẩm du lịch, công tác quảng bá, xúc tiến thu hút đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, hoạt động lữ hành về hệ thống cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh, những khó khăn và một số định hướng phát triển du lịch trong thời gian tới. Ngoài ra, các học viên cũng được cập nhật về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực du lịch và cung cấp các thông tin về luật du lịch năm 2017, các điểm mới của những văn bản dưới luật, tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn, nhà nghỉ du lịch và nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Qua lớp tập huấn, giúp các học viên vận dụng vào thực tế trong quá trình tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo thực thi nhiệm vụ trong công tác phát triển du lịch ở địa phương, góp phần đưa ngành du lịch Yên Bái vượt qua khó khăn do dịch bệnh COVID-19 để phát triển trong thời gian tới.
Ngày 2 tháng 7, tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức trung khảo cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh sinh viên tỉnh Yên Bái lần thứ nhất năm 2020.
Sau thời gian phát động, cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp trong học sinh sinh viên tỉnh Yên Bái lần thứ nhất năm 2020 đã thu hút hơn 800 lượt học sinh sinh viên đăng ký tham gia với các đề tài khoa học như công nghệ thông tin, công nghiệp, chế tạo sản phẩm, nông nghiệp, ngư nghiệp, giáo dục, y tế, dịch vụ, du lịch. Qua đó, ban giám khảo đã lựa chọn được 30 ý tưởng của 60 học sinh sinh viên vào vòng chung khảo cuộc thi. Tại vòng chung khảo, 30 tác giả nhóm tác giả sẽ trình bày ý tưởng dự án khởi nghiệp thông qua các video trình chiếu. Các thành viên ban giám khảo sẽ chấm điểm độc lập để lựa chọn ra 10 ý tưởng dự án xuất sắc nhất vào vòng chung kết. Dự kiến sẽ được tổ chức vào trung tuần tháng 8 năm 2020.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông muốn xây dựng một liên minh toàn cầu để chống lại cái mà ông gọi là mối đe dọa từ Trung Quốc. Sau cuộc gặp Thủ tướng Anh Boris Johnson, trao đổi với các phóng viên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng Trung Quốc đang lợi dụng dịch COVID-19 để phục vụ lợi ích của mình. Theo người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ, thay vì hỗ trợ quốc tế, Bắc Kinh lại bắt nạt những nước láng giềng, đẩy mạnh các yêu sách đối với những khu vực hàng hải mà họ không có quyền hợp pháp. Ngoại trưởng Mỹ cũng hoan nghênh quyết định của chính phủ Anh trong việc loại bỏ Huawei khỏi mạng 5G của nước này. Theo ông Pompeo, đây là một quyết định đúng đắn vì có thể cuối cùng các dữ liệu sẽ nằm trong tay Trung Quốc. Từ lâu, Mỹ đã lo ngại các thiết bị viễn thông của Trung Quốc sẽ giúp Bắc Kinh theo dõi các nước phương Tây. Ông Pompeo cũng chỉ trích gay gắt Trung Quốc về vấn đề Hồng Kông cũng như việc mở rộng sự hiện diện quân sự của nước này tại Biển Đông. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cũng lên án cái mà ông gọi là hành động hiếu chiến của Trung Quốc tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, bao gồm việc đánh chìm tàu cá của Việt Nam và quấy nhiễu hoạt động khai thác dầu mỏ và khí đốt của Malaysia. Giám đốc Tổ chức Y tế Pan-America cho biết đại dịch COVID-19 ở châu Mỹ không hề có dấu hiệu chậm lại. Phát biểu trong một cuộc họp trực tuyến ngày 21 tháng 7, Giám đốc của Tổ chức Y tế Pan-America bà Sasha Etienne cho biết một số quốc gia Trung Mỹ đang chứng kiến số ca mắc COVID-19 tăng hàng tuần, cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Đã có khoảng 900.000 ca bệnh mới được ghi nhận tại châu Mỹ trong tuần qua, chủ yếu ở Brazil, Mexico và Mỹ. Trong cuộc họp báo cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vaccine COVID-19 sẽ có sớm hơn nhiều so với dự kiến. Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo tình hình dịch bệnh có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trước khi tốt lên. Cũng trong buổi họp báo, ông Trump dường như đã thay đổi hẳn quan điểm khi kêu gọi người dân đeo khẩu trang để ngăn chặn virus SARS-CoV-2 lây lan. Hiện Mỹ là ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới với hơn 4 triệu ca nhiễm và hơn 144.000 ca tử vong. Trong một nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ cho thấy, dữ liệu từ các xét nghiệm kháng thể ở 10 thành phố và tiểu bang khác nhau cho thấy số ca nhiễm COVID-19 cao gấp 2 đến 13 lần so với con số được báo cáo. Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đe dọa sẽ bắt giữ bất cứ ai vi phạm quy định phòng chống COVID-19. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chính phủ Philippines đang đẩy mạnh việc xét nghiệm lên gấp đôi so với công suất hiện tại để xét nghiệm được 1/10 dân số trong vòng chưa đầy một năm. Trước đó, chính phủ cũng cho phép các nhân viên y tế và cảnh sát được đưa những người nhiễm COVID-19 nhẹ hoặc không có triệu chứng đến các trung tâm cách ly. Tính đến nay, giới chức Philippines đã tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho hơn 1 triệu người dân. Phát biểu tại cuộc họp nội các, Bộ trưởng Y tế Francisco Duque cho biết đang lên kế hoạch xét nghiệm cho khoảng 10 triệu người. Philippines hiện là quốc gia có số người nhiễm COVID-19 nhiều thứ hai tại Đông Nam Á sau Indonesia. Các ca bệnh đã tăng mạnh hồi tháng trước sau khi chính phủ nới lỏng lệnh phong tỏa. Hiện tổng số ca nhiễm COVID-19 tại Philippines là hơn 70.000 người, trong đó hơn 1.800 người tử vong. Các nhà khoa học Canada vừa công bố nghiên cứu cho biết do tình trạng ấm dần lên của trái đất, loài gấu Bắc Cực có thể sẽ bị tuyệt chủng vào cuối thế kỷ này. Nghiên cứu chỉ rõ gấu Bắc Cực sống dựa vào nguồn thức ăn trên vùng băng ở Bắc Băng Dương. Tuy nhiên, khi nhiệt độ trái đất ấm lên, vùng băng sẽ bị thu hẹp diện tích do bị tan chảy. Gấu Bắc Cực có thể sẽ chết đói do không thể kiếm được thức ăn. Không giống nhiều loài thú khác trên thế giới, gấu Bắc Cực chỉ có thể tồn tại và phát triển tốt trong môi trường sống có nhiều băng và nhiệt độ thấp. Hiện tại trên toàn cầu có khoảng 26.000 cá thể gấu Bắc Cực và con số này đang giảm nghiêm trọng. Cảnh sát Bolivia cho biết chỉ trong vòng 5 ngày họ đã thu thập hơn 400 thi thể trên các đường phố và nhà dân, trong đó có tới 85% thi thể bị nghi là bệnh nhân mắc COVID-19. Theo cảnh sát trưởng Bolivia, từ ngày 15 đến ngày 20 tháng 7, lực lượng cảnh sát đã thu thập 191 thi thể ở các khu vực đô thị Chocabamba, 141 thi thể ở khu vực La Paz và 68 thi thể ở Santa Cruz, thành phố lớn nhất Bolivia. Giám đốc Viện Điều tra Pháp y Bolivia cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 20 tháng 7, cảnh sát đã thu thập hơn 3.000 thi thể bên ngoài các bệnh viện được xác định là của những người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19. Trong đó, việc chôn cất thi thể người mắc COVID-19 rất phức tạp, đòi hỏi nhiều biện pháp nhằm tránh nguy cơ lây bệnh.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Watford rơi vào thế khó trong cuộc đua trụ hạng khi để thua thảm Man City với tỷ số 0-4 ngay trên sân nhà tại vòng 37 Premier League. Với thế trận một chiều, Man City có được bàn thắng mở tỷ số ở phút 31. Từ tình huống tạt bóng bên cánh phải của hậu vệ Kyle Walker, Sterling dễ dàng đỡ bóng gọn gàng trong vòng cấm, rồi tung cú sút uy lực khiến thủ môn Foster chỉ biết nhìn bóng bay vào lưới. Watford nhận thêm bàn thua trên chấm phạt đền ở phút 40 sau khi đốn ngã Sterling trong vòng cấm. Miệt mài tấn công, đến phút 63, Man City cũng có được bàn thắng để nâng tỷ số lên 3-0. Xuất phát từ đường chọc khe của De Bruyne, Sterling dứt điểm trong tư thế đối mặt thủ môn Ben Foster. Ở phút 66, từ pha treo bóng trên chấm đá phạt của Kevin De Bruyne, trung vệ Laporte bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 4-0 cho Man Xanh. Ngay bàn thắng thứ tư, tiền đạo Gabriel Jesus có tình huống xâm nhập vòng cấm, nhưng pha lúc bóng của tiền đạo người Brazil lại đi vọt sang ngang. Giành chiến thắng tưng bừng 4-0 trên sân của Watford, Man City vẫn giữ được vị trí thứ hai với 78 điểm sau 37 vòng đấu. Được trao chức vô địch Pháp từ tháng 3, Paris Saint-Germain buộc phải tìm mọi cách để duy trì phong độ cho các cầu thủ bằng các trận giao hữu, mà mới nhất là chiến thắng 4-0 trước Celtic, nhà đương kim vô địch Scotland. Bóng lăn được vài chục giây, Neymar đã tung ra đường chuyền xé toang hàng phòng ngự Celtic để Kylian Mbappe thoát xuống rất nhanh, dễ dàng đưa bóng nằm gọn trong khung thành thủ môn Scott Bain. Chính Neymar tự mình ghi bàn nhân đôi cách biệt ở phút 25 cho Paris Saint-Germain bằng một cú sút không quá mạnh nhưng đủ để làm ngỡ ngàng cả hàng thủ Celtic. Thay toàn bộ 11 vị trí đầu hiệp 2, đội chủ nhà Paris Saint-Germain tiếp tục thi đấu áp đảo. Cựu sao Manchester United Ander Herrera mang về bàn thắng thứ 3 ở ngay phút 48 trước khi Pablo Sarabia ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 67 cho đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel. Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp ở các trận giao hữu của Paris Saint-Germain. Tiếp theo là các tin chuyển nhượng. MU có thể sẽ phải đáp ứng mức giá 120 triệu bảng mà Dortmund yêu cầu để chiêu mộ Jadon Sancho. Trước đó, ban lãnh đạo Quỷ Đỏ tuyên bố chỉ chi tối đa 50 triệu, tuy nhiên đó là con số mà đội bóng Đức không thể gật đầu. Nếu MU chịu chi 120 triệu bảng để mua Sancho, cầu thủ người Anh sẽ phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng mà Pogba từng xác lập khi chuyển từ Juventus đến MU 4 năm trước. Hậu vệ David Alaba đang yêu cầu mức lương 20 triệu euro một mùa để ký hợp đồng mới với Bayern Munich. Đội bóng nước Đức đang rất hy vọng cầu thủ người Áo sẽ gắn bó lâu dài với họ khi hợp đồng của Alaba sắp kết thúc vào hè năm sau. Tuy nhiên, Alaba cảm thấy anh xứng đáng được hưởng mức đãi ngộ ngang với Robert Lewandowski, Manuel Neuer và Thomas Müller tại câu lạc bộ. Nếu Bayern chấp nhận yêu cầu trên, Alaba sẽ vượt qua Sergio Ramos và trở thành hậu vệ được trả lương cao nhất tại châu Âu. Hiện tại, Ramos đang được hưởng mức đãi ngộ 12 triệu euro một mùa tại Real Madrid.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe, bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình Yên Bái là đơn vị thành viên của tập đoàn Hòa Bình Minh, chuyên kinh doanh xe máy và vật liệu xây dựng với các thương hiệu nổi tiếng, uy tín, chất lượng như xe máy Honda, Yamaha, SYM, thép xây dựng Hòa Phát, xi măng Yên Bái, xi măng Yên Bình, gạch ốp lát và sứ thiết bị vệ sinh cao cấp. Hiện công ty đang mở đợt bán hàng ưu đãi, giảm giá khuyến mại chưa từng có với nhiều chính sách hỗ trợ khách hàng mua sản phẩm tốt, chính sách ưu đãi, lại nhiều quà tặng, trị giá quà tặng lên tới hàng trăm triệu đồng. Vật liệu Hòa Bình cung cấp đầy đủ từ xi măng sắt thép đến toàn bộ nội thất, nhà, gạch ốp lát, sen vòi, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh giá hợp lý, chất lượng tốt, bảo hành chính hãng. Xe máy Hòa Bình cung cấp tất cả các sản phẩm xe máy Honda, Yamaha, SYM như SH, Everblade, Lead, Vision, Winner, RSX, Exciter, Sirius từ các dòng xe 50 phân khối không cần bằng lái như Elite 50, Allegan 50, Angela 50 đến những sản phẩm phân khối lớn, uy lực đẳng cấp như Winner 150 phân khối. Sản phẩm chính hãng chất lượng cao, bảo hành uy tín phù hợp với mọi lứa tuổi. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp, thủ tục đơn giản, không cần thế chấp, duyệt hồ sơ nhanh, thanh toán thuận lợi, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng giàu nhất, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Hãy đến với công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình, địa chỉ tin cậy của mọi nhà. Mọi chi tiết xin liên hệ xe máy Hòa Bình số điện thoại 0912 510 776, vật liệu Hòa Bình số điện thoại 0982 086 569.
Cần mở, bóp cần bơ, yêu không cần cớ, cần 4G cơ.
Ê, kỷ 21 rồi mà còn chưa xài 4G. Đưa điện thoại đây, anh cài cho luôn nè.
Thế làm luôn cho người ta đi rồi yêu cái gì thì yêu.
Đây, trong vòng 24 giờ, Viettel sẽ tới tận nhà đổi sim 4G cho em nha.
Trời đất, anh làm kiểu gì hay dạ.
Anh vừa soạn tin 4G gửi 191, em đã được đăng ký đổi sim 4G miễn phí tại nhà và nhận 3 tháng dùng 4G miễn phí. Yêu chưa?
Xém yêu.
Còn có cơ hội trúng 20 lượng vàng nữa. Yêu chưa?
Thế cứ soạn 4G gửi 191 là được hả anh?
Ừ.
Em phải về nhà đăng ký đổi sim 4G cho ba má luôn.
Ừ. Gia nhập cộng đồng 4G Viettel ngay hôm nay.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 7 năm 2020, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía đông, mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website http://www.yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.